Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng chịu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum xê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức độ họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng chỉ khi thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến tại gia đình của mình rất thân mến. Trong mầu nhiệm nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu chính là hạt giống được Chúa Cha gieo giữa thế giới. Chúa Giêsu là một nhà sư phạm rất tài ba. Trong cách giảng dạy của mình, Ngài đã dùng những dụ ngôn mà ngay giữa xung quanh đời sống của con người. Chúa dùng dụ ngôn về hạt giống là hạt lúa và hạt cải. Trong đời sống nông nghiệp, chúng ta dễ dàng nhận ra và thấy rằng hạt cải rất nhỏ bé, hạt lúa cũng nhỏ, và khi gieo xuống thì cây cối mọc lên. Cây cải ở Do Thái còn to hơn cây cải Việt Nam chúng ta, đến nỗi mà chim trời có thể đến làm tổ được mà. Cải Việt Nam thì cành non mềm hơn, hái ăn thì được. Nhưng mà trong mầu nhiệm nước Thiên Chúa đó, thì Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh hạt cải hay hạt lúa nhỏ bé đó được mọc lên và trở thành cây lớn. Thì trong hội thánh, hạt lúa đầu tiên, hạt cải đầu tiên, hạt giống đầu tiên phải kể đến chính là Chúa Giêsu. Bây giờ trong niềm tin thì chúng ta thấy rằng là trong đời sống của chúng ta và trong niềm tin thì chúng ta thấy Thiên Chúa quyền năng, đúng không? Thiên Chúa cao siêu, quyền năng và mạnh mẽ, oai hùng. Nhưng trong thân phận con người thì chúng ta thấy Chúa Giêsu có những lúc nhỏ bé và yếu trước mặt người đời. Đó là khi Ngài sinh ra trong thân phận là một hài nhi Giêsu rất nhỏ bé và cũng cần được sự chăm sóc của cha mẹ bao nhiêu trẻ thơ khác. Và sự nhỏ bé của Chúa Giêsu đến tột cùng đó là trong ngày thứ sáu tuần thánh, trong nếu mà trong quyền năng của Thiên Chúa đó, thì Chúa có thể phán một lời thôi là quân dữ bổ rạt rạt, té rạt rạt. Thế mà ngày đó Chúa lại để cho người ta mắng chửi dễ dui. Ngôi miệng lâu nay của Thiên Chúa là đi công bố tin mừng, thì ngày thứ sáu tuần thánh Chúa Giêsu bị người ta vả phù mỏ, sưng miệng lên. Rồi đầu là nơi Ngài để suy nghĩ về ơn cứu độ, về tình thương, thì người ta đội mẫu ngai vào. Đau không? Đau. Đôi chân là đẹp thay những bước chân của sứ giả loan báo tin mừng, thì ngày thứ sáu bị đóng ghim vào thập giá. Đôi tay lâu nay ban phép lành, chúc lành cho dân, đụng đến ai thì người đó được khỏi, hôm ngày thứ sáu tuần thánh cũng bị đóng ghim vào. Đó là về mặt thân xác. Về mặt nhân phẩm, người ta liệt kê Ngài vào dạng người khùng khùng điên điên. Rồi người ta còn liệt kê Ngài là người Samari, quân không có đức tin, quân ngoại đạo. Rồi người ta liệt kê Ngài vào những người mà gọi là cho mình là tự kiêu tự đại, dám xưng mình là Thiên Chúa, là con Thiên Chúa. Rồi thất vọng hơn nữa, đó là khi Ngài chết, tức là thất vọng đối với những người đi theo Ngài đó. Rồi ông Nicodemo lấy hạt giống ấy chôn vào lòng đất để ứng nghiệm lời Chúa Giêsu nói: nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, không thối đi thì sẽ trơ trọi một mình, còn thối đi sẽ sinh nhiều hạt khác. Và người ta không ngờ rằng hạt giống ấy được chôn xuống đất thì sau 3 ngày hạt giống ấy đội mồ bật tung sống lại. Đây mới là khoảnh khắc phi thường này, đây mới là điều làm nên khác biệt này, đây mới là điều mà hạt giống khi trở thành cây thì cây ấy trở thành ô dù che cho thế gian. Khi Chúa Giêsu sống lại rồi thì Ngài thổi thần khí vào xuống trên các tông đồ, và các tông đồ trở thành những hạt giống sống, tức là đi loan báo tin mừng khắp nơi, và tin mừng được loan đi khắp năm châu để rồi chúng ta có hội thánh mạnh mẽ như hôm nay. Và anh chị em biết rằng là hội thánh trở thành ô dù để che cho muôn dân muôn nước. Chúng ta nhìn vào trong lịch sử của thế giới, lịch sử hội thánh, thì hội thánh có những đóng góp vào lịch sử thế giới mà thế giới phải ghi nhận và phải biết ơn. Nếu như không có công của Đức Thánh Cha Gregorio thứ 13, là Ngài sáng tác ra cái lịch mà chúng ta có bây giờ thống nhất của toàn thế giới này này. Còn trước khi đó, đó là vào thế kỷ thứ 16, năm 1505. Nếu như không có công của Ngài đó, thì mỗi châu, mỗi vùng có một lịch riêng và không thể thống nhất được. Anh chị em thử đọc sách Tobia tuần trước mà xem. Vào ngày mồng 7 tháng 1, vào ngày mồng 1 tháng 7, trong tháng Đi Chô. Tháng Đi Chô là tháng gì? Tức là lịch ở vùng cận đông Macedonia. Mỗi vùng, Trung Quốc có lịch riêng, châu Phi có lịch riêng, Trung Đông có lịch riêng, châu Mỹ có lịch riêng, không thể thống nhất được. Và phải đến thời Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13, Ngài sáng tác ra lịch mà chúng ta có ngày hôm nay đó, là thống nhất toàn thế giới có cùng một hệ. Như vậy chúng ta mới coi đá bóng Euro được chứ, đúng không? Chứ không thì không có thống nhất lịch được. Rồi, nói về dòng nhạc, thầy Gion đã sáng tác ra 7 nốt nhạc dựa trên một bài hát tiếng Latin, và thầy đã sáng tác ra 7 nốt nhạc Do Re Mi Fa Sol vào từ thế kỷ thứ 10, thứ 11. Và như vậy, chúng ta có dòng nhạc để cả thế giới cùng dùng chung một dòng nhạc hát cho tới ngày nay, thống nhất. Thấy tuyệt vời không? Ở trong giáo hội mà ra. Xã hội Việt Nam, nước Việt Nam chúng ta phải mang ơn Hội Thánh Việt Nam. Nếu như không có các nhà thừa sai đến Việt Nam, nếu như không có cha Alexander Rhodes sáng tác ra chữ Quốc ngữ, thì chúng ta nô lệ Tàu, chúng ta sẽ dùng tiếng Hán Nôm, đúng không? Và như vậy viết ngoằn nghèo và học rất là khó. Cha Alexander Rhodes đã sáng tác ra chữ Việt Nam theo phiên âm của Latin alphabet, và chúng ta chỉ thêm dấu thôi. Dấu đó là ảnh hưởng của âm Tàu đó, còn lại là chữ Latin. Và như vậy chúng ta Việt Nam có một dòng chữ độc quyền đẹp vô cùng. Nhà nước phải biết ơn Hội Thánh, đúng không? Phải biết ơn Hội Thánh, chứ không là bây giờ vẫn học của sư Duy Nán Rấn. Chúng tôi là người Việt Nam, nị sư Trung Quốc Rấn, anh là người Trung Quốc. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Rồi, bây giờ Tòa Thánh Vatican về diện tích đó chỉ có là 44 hectare thôi. Về diện tích của Tòa Thánh đó, gọi là một đất nước mà diện tích nhỏ nhất trên toàn thế giới. Nhưng ảnh hưởng về quyền lực mềm đó thì lại là superpower. Khi mà Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước đó, ở bên Paris, ở bên Pháp đó, thì ông nói thế này: tôi sẽ phải cố gắng đến một đất nước nhỏ nhất về diện tích để học cách điều khiển lãnh đạo của người ta. Không biết người ta lãnh đạo thế nào, lãnh đạo bằng một cây gỗ thôi, lãnh đạo thế giới bằng một cây gỗ thôi, tức là cây thánh giá đó, thánh giá Đức Thánh Cha cầm đó, bằng cây gỗ thôi mà lại điều khiển được cả thế giới. Và Nguyễn Tất Thành đã đến đó để thăm Vatican đấy. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II lên làm giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978, trước đó là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhất lên giáo hoàng được có 33 ngày thôi, thì khi mà tên Đức Carol Wojtyla ngày Ba Lan mà ở thủ đô Warsaw trong một buổi ăn sáng, và ngài đang cầm ly cà phê, ly sữa, cà phê sữa để uống, và ngài một thư ký vô báo tin là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất qua đời, thì ngài đứng hình và ly cà phê rớt xuống đất, tức là sốc. Và sau đó ngài phải xếp hành lý và ngay tức khắc bay về Vatican. Không bao giờ nghĩ rằng chuyến bay đó là chuyến bay mà mình phải rời đất nước mãi. Thì khi về Vatican để bầu Đức Giáo Hoàng, để an táng Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhất xong, thì các hồng y bắt đầu vào công nghị để bầu Giáo Hoàng. Và không ngờ bầu trúng Đức Carol Wojtyla. Mà trước đó khi mà bầu Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất đó, thì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất nói rằng là: tôi chỉ là người chuyển tiếp thôi, đứng ngồi đối diện tôi bên kia mới là đứng sẽ lên đứng đầu hội thánh và cai quản hội thánh. Trong một vị hồng y trước đó 33 ngày đó, thì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất đã nói như thế, Đức Luciani. Và sau đó khi Đức Gioan Phaolô II được bầu lên, thì ngài chọn Gioan Phaolô II để tưởng nhớ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất. Và lời đầu tiên ngài ra trước quảng trường Thánh Phêrô, và ngài nói rằng: trong bối cảnh mà cả thế giới đang sợ hãi bởi chủ nghĩa cộng sản Đông Âu lâu năm, và cái sự ngoại giao giữa Tây Phương và Đông Âu đang bị đóng băng, thì ngài hô vang: anh em đừng sợ, hãy mở rộng tâm hồn đón Chúa Kitô. Và sau đó khẩu hiệu đó là một khẩu hiệu mà ảnh hưởng tất cả đời sống của ngài. Sau đó không lâu, ngài quyết định, tức là 8 tháng sau, ngày mùng 2 tháng 6 năm 1979, ngài quyết định về thăm quê hương của mình, về thăm Ba Lan. Chưa có một giáo hoàng nào, tức là ngài là giáo hoàng người Ý đầu, không phải người Ý, 500 năm quá ư là xa. Trước đó 500 năm là toàn Đức Giáo Hoàng người Ý thôi. Thì ngài là một Đức Giáo Hoàng Ba Lan đầu tiên ngoài người Ý, không phải người Ý. Và sau đó 6 tháng quyết định về thăm Ba Lan. Chuyến bay từ Roma về Ba Lan, thì ngài trên máy bay ngài ôn lại cái bài diễn văn mà sẽ phải ngỏ lời với dân chúng của mình. Khi mà máy bay bay gần đến Ba Lan, khi ngài nhìn qua cửa sổ ngài thấy đất nước Ba Lan rồi, thì ngài nói rằng: tôi trở về nơi tôi đã xuất phát ra. Và bắt đầu ngài thấy máy bay lượn qua chỗ thành phố Warsaw, nơi mà ngài là hồng y tổng giám mục đó, thì bắt đầu ngài xúc động, ngài khóc. Rồi khi ngài xuống máy bay, thì ở quảng trường Victoria 300.000 người chờ đợi. Mà anh chị em biết là quảng trường đó, kể từ sau Thế chiến thứ hai, đó là quảng trường mà nơi đó là các bộ binh, thiết giáp, xe tăng, quân chủng, nội bất xuất, ngoại bất nhập, giống như Ba Đình của chúng ta vậy đó. Nhưng ngày hôm đó lại là ngày mà cờ đỏ, sao vàng, cờ búa liềm được dẹp đi, dành cho cờ tòa thánh và cờ quốc gia Ba Lan. Và bởi vì khi mà nhà nước mời Đức Thánh Cha về, mà bởi vì mời trong tư cách là thứ nhất là người đứng đầu tòa thánh, thứ hai là hãnh diện, bởi vì đây là con người của quê hương Ba Lan, về thăm quê hương của mình, cho nên không ai có quyền từ chối cả. Cho nên Ngài về trong tư thế đó, anh chị em biết là cả quảng trường 300.000 người hô vang dội. 30 phút đầu tiên không nói được một lời nào. Và ở bên kia, tức là ở bên Xô Viết, bên Moscow, Tổng Bí Thư ra lệnh đó là không được quay đám đông. Bởi vì nếu mà quay đám đông thì nó sẽ truyền đi cái hình ảnh trên toàn thế giới và nó ảnh hưởng đến dân chúng nổi dậy. Cho nên không được quay đám đông. Và như vậy camera chỉ tập trung vào Đức Thánh Cha mà thôi. Nhưng vô tình như thế lại làm cho quyền lực của Ngài trở nên lớn hơn. Và ở bán cầu bên kia là Tổng thống Donald Reagan, Tổng thống Mỹ. Ông và các cố vấn theo dõi rất kỹ ở lầu Năm Góc, không bỏ một giây phút nào. Và khi mà thấy hình ảnh Đức Thánh Cha về quê hương như thế, thì ở lầu Năm Góc, ông Donald Reagan đã phải thốt lên rằng đang xuất hiện một quyền lực thứ ba. Tại sao lại quyền lực thứ ba? Bởi vì lâu nay, từ chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 79, thì hai khối Đông Âu và Tây Phương, chiến tranh lạnh, bị bế tắc và không thể nào có một cái ngoại giao nào để khai phá được. Thì quyền lực thứ ba là quyền lực đầy. Thì ông nói, đây là một quyền lực thứ ba, mà quyền lực này đến từ trời, superpower, người của Chúa. Và ông Donald Reagan rất là thích thú. Và ngay tức khắc, ông thiết lập Bộ Ngoại giao để sẽ qua Tòa Thánh, sẽ gặp Đức Thánh Cha ngay sau khi Đức Thánh Cha trở về Vatican. Donald Reagan đó, ngoại giao ngay. Còn Đức Thánh Cha thì xuất hiện trong cung cách là rất là thần thái. Và khi ngỏ lời với anh chị em ở Ba Lan đó, thì Ngài thế này, Ngài nói thế này: anh chị em thân mến, anh chị em phải hết sức dũng cảm và tin vào sức mạnh và niềm tin của mình. Không có việc gì phải sợ hãi. Các ranh giới phải được mở ra và các biên giới phải được mở ra cho nước Thiên Chúa ngự trị. Hay không? Các biên giới, bởi vì bị đóng mà, bị cấm mà, nhà thờ bị đóng cửa mà, cho nên bây giờ các biên giới phải mở ra cho nước Thiên Chúa ngự trị. Nước Thiên Chúa là một ở thế động và không bị ngăn cản bởi các quốc gia cũng như các dân tộc. Hạt giống tin mừng phải được gieo xuống và phải được nảy nở một cách tự do. Với những lời tuyên bố như thế, dân Ba Lan sướng vô cùng, vang hô vang: Papa John Paul II, we love you. Và Ngài chỉ nói được một câu thôi là dân chúng reo hò vang dậy. Nói được câu nữa thì dân chúng lại reo hò trong mấy tiếng đồng hồ như thế. Và như vậy bắt đầu nổi lên một phong trào gọi là phong trào yêu nước để đòi tự do cho đất nước Ba Lan. Và sau đó Ngài trở về Vatican, rồi bên Mỹ qua ngoại giao, các nhóm phong trào yêu nước ở Ba Lan cũng qua Vatican. Rồi đây là điều quyết định cuối cùng này. 10 năm sau, tức là năm 1989, 79 thăm Ba Lan, thì 89 Đức Thánh Cha đích thân mời Tổng Bí Thư Gorbachev qua thăm Vatican. Chuyến thăm đó được báo giới gọi là historic meeting, tức là một cuộc gặp lịch sử giữa Đức Thánh Cha John Paul II và ông Mikhail Gorbachev. Và anh chị em biết là khi mà ông Mikhail Gorbachev là một Tổng Bí Thư không chỉ là Liên bang Nga mà cả khối Đông Âu quyền lực như thế, nhưng mà khi ông đến Vatican, ông đi ở mới ngoài hành lang thôi thì tay chân ông rung lẩy bẩy, mặt không còn sự tự tin đâu nhá. Và khi vô cung điện để tiếp Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha thì ngồi ở trên ghế để tay này, còn ông Gorbachev rất là khiêm tốn để tay ở dưới bàn và ngồi cái cung cách là cúi đầu để lắng nghe. Báo quan sát viên Roma chụp được một bức hình rất là hay, và sau đó họ chụp bức hình đó hai đấng đang đàm đạo với nhau và họ chú thích bên dưới: đây là cuộc gặp gỡ giữa hai môn đệ Mác Lênin đến chiều yết với môn đệ của Chúa Giêsu. Hay không? Hay. Và gặp gỡ hôm đó 87 phút Đức Thánh Cha nói nhiều điều với ông Gốc Bà Chốt về quyền con người, về nhân phẩm, về quyền tự do tôn giáo, về quyền của các công nhân. Và ông Gốc Bà Chốt hứa là sẽ về, sẽ thực thi những gì mà Đức Thánh Cha nói. Và 2 năm sau, năm 1971, ông tuyên bố giải thể chủ nghĩa Cộng sản Đông Âu mà chúng ta có bây giờ. Tức là bây giờ các nước Cộng sản Đông Âu sụp đổ và bây giờ trở thành các nước tư bản. Chứ nếu không là cả thế giới chìm trong nhuộm đỏ. Đức Thánh Cha xét về mặt con người, Ngài cũng chỉ là một hạt giống nhỏ bé thôi. Nhưng trong mầu nhiệm Đức Thiên Chúa, Ngài là đại diện cho Chúa Giêsu ở trần gian và Ngài có sức mạnh của Ngài, sức mạnh thần thiêng. Và như thế, chúng ta thấy các tổng thống, các vị lãnh đạo quốc gia trên thế giới, cả Việt Nam chúng ta cũng đều qua Vatican để ý kiến Đức Thánh Cha. Và như vậy, chúng ta thấy quyền lực của đó, quyền lực đó phải là quyền đến từ trên cao. Và nước Thiên Chúa như vậy có sức mạnh của Ngài. Và như vậy, hội thánh nước Thiên Chúa trở thành ô dù cho chim có thể đến làm tổ. Tức là ô dù để có thể bênh vực công lý, quyền con người và lên tiếng để bảo vệ cho quyền con người và tự do trên toàn thế giới. Không hệ tài ở nước nào mà toàn thế giới. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng hình ảnh đúng không? Hạt giống nhỏ bé nhưng lớn lên thì chim trời có thể đến làm tổ để làm gì? Để nương ẩn, để được an toàn, để được trú ẩn. Thì hội thánh trở thành cái dù để che cho thế giới, để bảo vệ cho muôn dân muôn nước được bình an. Chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu đã đến để gieo tin mừng cho chúng ta và gieo lời của Chúa vào lòng chúng ta. Cho nên chúng ta không sợ hãi, không sợ hãi bất cứ điều gì. Sợ, kính sợ Thiên Chúa. Dịch bệnh làm chúng ta hoang mang thôi, nhưng mà chúng ta tin quyền năng Thiên Chúa sẽ chiến thắng. Xin Chúa chúc lành cho muôn dân muôn nước trên thế giới, cách riêng những nơi đang gặp đại dịch khó khăn. Xin Đức Mẹ là Mẹ đã sinh ra hạt giống Giêsu quý giá, thần thiêng. Xin Đức Mẹ cầu nguyện và bảo vệ chúng ta trong lúc khó khăn này. Amen.